Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 526. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Cự Lan, biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 14 tháng 12 năm 2001. Địa điểm Học hội Tịnh Tông Singapore. Các vị đồng học, xin xem kệ tụng Chúng Bảo Quang Minh Ký Bồ Tát, xem bài thứ 5. Bảo Địa Phổ Hiện Diệu Quang Dân, Bảo Cự Diệm Minh Như Điện Phát, Bảo Võng Hà Trương Phúc Kỳ Thượng, Bảo Chi Tạp Bố Di Nghiêm Hảo. Bảo Địa là chỉ đạo tràng. Phổ Hiện Diệu Quang Dân, đó là điều được khen tiếp phần trước. Bảo Cự Diệm Minh Như Điện Phát, đó đều là nói đuốc lửa, đèn sáng, giống như ánh chớp vậy. Bảo Võng là màn lưới nơi không trung bật tung ra, đó là sự trang nghiêm ở không trung. Bảo Chi Tạp Bố Di Nghiêm Hảo là thuyết minh nhiều loại trang nghiêm giống như cây bảo. Ý nghĩa này chính là nói mỗi một trang nghiêm chẳng lìa căn bản. Cội đại thọ này là cành lá hoa quả xung xuê đi nữa, tóm lại không rời khỏi gốc rễ. Cho nên câu này ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Lại xem bài thứ 6 sau đây. Nhữ Đẳng Phổ Quán Ư Thử Địa, chủng chủng diệu bảo sở trang nghiêm, hiển thị chúng sanh chư nghiệp hải, lệnh bỉ liễu tri chân pháp tánh. Năm bài sau, Thanh Lương Đại Sư chú giải Pháp Hóa Lưu Thông. Phần trước là Đức Dụng Viên Mãn, tánh đức ác hẳn khởi tác dụng. Nó khởi tác dụng nhất định là giáo hóa tất cả chúng sanh trong pháp giới. Giúp đỡ chúng sanh mê đồ trong chính pháp giới có thể quay về tự tánh. Thanh Lương Đại Sư chú giải như Phật Tòa Thượng Sở Ứng Diễn Giả, Cửu Hội Ngũ Chu Chi Văn. Câu này thuyết minh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, chẳng lìa căn bản. Cũng tức là nói, thủy chung chẳng lìa thật tướng các pháp. Vì vậy, kinh Đại Thừa có câu nhất dĩ thật tướng ấn, là ấn định. Tam pháp ấn mà Tiểu Thừa giảng, thật tướng duy nhất của Đại Thừa, ý nghĩa nằm ở ngay đây. Thời giáo cả đời tùy cơ thuyết pháp đều là trong chung trang đĩa này. Trang đĩa này các vị phải ghi nhớ là pháp thân, là pháp giới, là tánh thể, là tánh đức. Đó là lời dạy của thánh hiền, khác với thí văn. Nhữ đẳng phổ quán ư thử địa, nhữ đẳng là dạy các pháp thân Bồ Tát. Các vị quán, quán sát kỹ lưỡng, chủng chủng diệu bảo sở trang nghiêm. Diệu bảo là tỷ dụ tánh đức, biểu tánh đức, hiển thị chúng sanh chư nghiệp hải. Trang đĩa này sở hiện, là cùng hiện đồng thời cả nhất chân pháp giới lẫn mười pháp giới. Nhất chân pháp giới là pháp giới thanh tịnh, mười pháp giới là cảnh giới ô nhiễm. Trong đó còn có thiện ác. Trong lục đạo, chúng ta thường nói là ba đường thiện, ba đường ác. Tất cả chúng sanh tạo nghiệp khác nhau, quả báo được hiển thị cũng không giống nhau. Trong đó đều nhìn thấy hết cả. Lên bỉ liễu tri chân pháp tánh. Ai liễu tri? Người giác ngộ liễu tri. Cho nên Phật Đà giáo hóa chúng sanh, không thể rời khỏi nghệ thuật, nhất là văn hóa nghệ thuật cao độ. Phật dùng âm nhạc, dùng mỹ thuật, dùng hội họa, dùng điêu khắc, vì sao? lệnh bỉ liễu tri chân pháp tánh. Thế gian này hiện tại vì sao có biết bao tai nạn đến vậy? Chúng ta biết mười pháp giới y chánh trang nghiêm, tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta chỉ cần quan sát cho cẩn thận là hiểu ngay. Xã hội hiện tiền của chúng ta, nam nữ già trẻ, mọi ngành mọi nghề, bạn đi hỏi một phen, đi điều tra đi, đi thống kê đi, họ đang nghĩ gì? Nghĩ tiền, nghĩ sắc, nghĩ đến sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Tiền bên cạnh là hai con dao, sắc, chữ sắc trên đầu cũng là một con dao. Cổ thánh tiên hiền Trung Hoa sáng tạo văn tự, quả thật văn tự này là phù hiệu trí tuệ. Ngạn ngữ có câu: người chết vì tài, chim chết vì ăn. Những lời ấy không phải là không có đạo lý. Chúng ta nghĩ cho kỹ đi, quan sát cho kỹ đi. Tài với sắc, không biết đã hại chết biết bao nhiêu người, khiến cho họ vĩnh viễn không thể thoát khỏi tam đồ lục đạo. Ai giác ngộ? Phật giác ngộ rồi. Phật giáo truyền vào Trung Hoa, đương thời vì phiên dịch kinh điển nên đã sáng tạo không ít chữ mới. Chữ Phật là tạo mới. Trung Hoa trước đây không có chữ này. Phật là người. Trong tiếng Phạn Ấn Độ xưng là Phật Đà. Nhân bên cạnh thêm chữ Phất, nắm lấy âm này, người này xưng là Phật Đà. Chữ đồng âm với Phật rất nhiều. Vì sao dùng chữ Phật này? Ý nghĩa trong đó rất sâu, rất sâu. Chúng ta ở chỗ này có thể thể hội được trí tuệ chân thật của những người sáng tạo ra chữ mới này. Nhân thêm chữ Phật bên cạnh, đích thực là có ý nghĩa chẳng thể nghĩ bàn. Ý nghĩa của Phật là điều gì cũng không phải. Từ trong ký hiệu này hiển thị giáo nghĩa của kinh điển. Pháp bất tư nghị. Chúng ta từ trong những hiện tướng này có thể ngộ nhập mười pháp giới y chánh trang nghiêm bày ở trước mặt chúng ta. Chúng ta thường thường thấy nó, ấn tượng sâu sắc. Thế là ngay trong một đời này tiếp xúc với rất nhiều cảnh duyên, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Chúng ta hiểu ngay nên làm thế nào để đối đãi. Khởi tâm động niệm ra sao? Ngôn ngữ tạo tác thế nào? Điều này có sự so sánh rồi. Đối sánh mạnh mẽ nhất là ngạ quỷ địa ngục với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Địa ngục biến tướng đồ, hồi trước đây dường như mỗi một thành thị đều có một miếu thành hoàng. Trong miếu thành hoàng ắt hẳn có điện Diêm Vương, thập điện Diêm Vương. Mỗi một điện hiển thị ra tội nghiệp tạo tác như thế nào, tương lai phải chịu quả báo như thế này. Khiến cho người sau khi nhìn thấy giật mình sợ hãi. Đặc biệt là giáo dục đối với trẻ em, đó là giáo dục nhân quả cho con trẻ, giáo dục đức hạnh cho con trẻ, thu lại hiệu quả rất lớn. Vì sao nói trẻ em? Trung Hoa có một câu ngạn ngữ nói: thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Lúc tuổi còn nhỏ tiếp nhận những sự giáo dục này chính là để cho bạn thấy người lấy giảng giải cho bạn sát sanh không được tạo, tạo rồi tương lai phải chịu quả báo này. Trộm cắp không thể tạo, khi tạo rồi thọ quả báo như thế nào? Tà dâm thọ quả báo như thế nào? Vọng ngữ thọ quả báo như thế nào? Lưỡng thiệt là địa ngục bạc thiệt. Ấn tượng này từ nhỏ in vào trong A Lại Gia Thức, ảnh hưởng suốt đời, không dám khởi một niệm ác, không dám tạo ác sự. Lại nhìn xem biến tướng đồ của thế giới Tây Phương Cực Lạc trong chùa chiền. Kinh Thập Lục Quán. Kinh Vô Lượng Thọ. Có người tài nghệ này cũng nên đem nó vẽ ra. Người hành thiện, tâm thiện, hành thiện, ngôn thiện, bạn thấy họ được quả báo là gì? Trong kinh Phật thường hay nói là 32 tướng 80 vẻ đẹp phước báo. Ấy là tu được nhờ bởi hành thiện tích đức. Đối sánh mạnh mẽ thì bạn minh bạch, thì bạn biết có sự lựa chọn chân pháp tánh là chí thiện, là bổn thiện. Không thể không có quan niệm này. Trung Hoa thời xưa dạy học trẻ em, mọi người đều biết Tam Tự Kinh. Câu đầu tiên, nhân chi sư tánh bổn thiện. Câu nói đầu tiên, bạn vĩnh viễn nhớ được. Khi chung sống với mọi người, bạn phải có một ý nghĩ: tánh người vốn thiện. Đó là Phật tri Phật kiến. Vì sao họ trở nên bất thiện? Vì mê mất bổn tánh. Không tiếp nhận lời dạy của thánh hiền, không khỏi bị đổi dời bởi tập tục. Tập tục trong xã hội ngày nay thực tái là không nỡ lòng nói. Trong kinh Phật nói ngũ trược ác thị. Trược là ô nhiễm, ác là nói ác nghiệp. Sự ô nhiễm và ác nghiệp của xã hội ngày nay đạt đến cực điểm. Cực điểm này thì phiền phức rồi. Cổ nhân thường nói vật cực bất phản. Trược ác đến cực điểm rồi, cách phản thế nào? Đại khái là ngay tận thế, giống như các tôn giáo ngoại quốc đã nói. Ngay tận thế hình thành thế nào? Tạo thành thế nào? Tất cả ý niệm bất thiện, tư tưởng bất thiện, ngôn ngữ bất thiện, hành vi bất thiện của chúng sanh. Sự bất thiện này nói thực tại làm quá phần rồi, hoàn toàn trái ngược lại với chân pháp tánh. Xã hội ngày nay chúng ta bình tĩnh quan sát. Trẻ nhỏ mới chào đời, cha mẹ dạy nó điều gì? Lớn lên đi học, trong trường học dạy nó điều gì? Bước vào xã hội, xã hội dạy nó điều gì? Có một bộ phận người tín ngưỡng tôn giáo, tôn giáo hiện đại lại dạy họ điều gì? Có thể nói cả đời đều không tiếp xúc được lời dạy của Thánh Hiền. Người người vốn thiện, bạn nhìn xem họ vào trong chùa Phật này đốt một chén đèn, thắp ba nén nhang, họ ở đó đảnh lễ vái lạy cung cung kính kính. Tánh của họ làm sao bất thiện? Vì sao họ rời khỏi cổng lớn chùa chiền, họ lại đi làm ác chứ? Chúng ta phải nghĩ đạo lý này. Nguyên nhân rốt cuộc nằm ở đâu? Chúng ta nên cứu giảng như thế nào? Tự diện am đường Phật giáo thời xưa đều là nơi chúng đạo tràng dạy học của Phật Đà. Họ vào nơi này là để tiếp nhận giáo dục của Thánh Hiền, là tiếp nhận lời Phật Bồ Tát dạy mà đến. Hiện giờ hình thức của tự viện am đường còn, nhưng giáo học không có. Vấn đề này nghiêm trọng lắm. Chúng ta phải biết cho nên thúc đẩy giáo dục Phật Đà, cổ động giáo học Phật giáo, ấy thật sự là công đức vô lượng, mới thật sự khiến tất cả đại chúng liễu tri chân pháp tánh. Có đồng học đến hỏi tôi, tự mình tu hành quan trọng hay là giảng kinh thuyết pháp vì đại chúng quan trọng? Tôi nói với họ, hai chuyện này là cùng một chuyện. Chúng tôi ở trong nhiều buổi giảng thường nói, tự hành tức là quá tha, quá tha chính là tự hành. Bạn đừng chia rẽ nó làm hai chuyện, nó là cùng một chuyện. Vào quá khứ, Tổ sư Đại Đức thường hay dạy bảo chúng ta, duyên cụ tắc kim thiện thiên hạ, bất cụ tắc độc thiện kỳ thân. Cho nên chúng ta là tự tu hay là đi hoằng pháp, xem duyên phận. Hiện nay Người giảng kinh thuyết pháp quá ít đi. Bạn hiểu được Phật pháp, bạn có thể giảng. Lại có người thỉnh bạn đi thì mau đi liền. Chẳng những trong đó phải chú ý được, tự mình tuổi trẻ không có định lực, sợ tiếp xúc với đại chúng xã hội, bạn lại chịu ô nhiễm của trược ác, sợ là sợ chuyện này đây. Bạn tu hành tại đảo tràng, trước đây đảo tràng đều là ở núi sâu, dấu chân người hiếm đến, tâm địa thanh tịnh. Làm bạn với đại tự nhiên, đối với đạo tâm của mình đích thực là có giúp ích. Bây giờ khó lắm. Bây giờ đảo tràng chúng ta ở đô thị, thế giới phồn hoa. Cho dù là đảo tràng cổ xưa trước đây, hiện giờ đều trở thành thắng địa tham quan cả. Từ sáng đến chiều, từ mùng 1 đầu năm đến 30 tháng chạp, tham quan du lịch tấp nập không ngừng. Những người xuất gia ở chùa chiền này cứ ứng tiếp không rảnh. Họ đâu có thời gian mà hành đạo. Đây là hiện trạng của Phật giáo chúng ta ngày nay. Đi đến đâu tìm một hoàn cảnh thanh tịnh để tu đây? Chúng ta quả thật cũng là được sự hộ niệm của Phật Bồ Tát. Sự hộ trì của các bậc đại đức hộ pháp xây một tiểu đạo tràng ở thành phố nhỏ bên Úc Châu. Chúng tôi sống ở trong quốc gia của người khác. Nếu ở trong núi sâu, giao thông không thuận tiện, đối với sinh hoạt của chính chúng tôi có vấn đề, cho nên lại nghĩ muốn hẻo lánh vẫn là cần giao thông thuận tiện. Khoảng cách với đô thị lớn thông thường cũng phải có khoảng cách tương đối. Tại sao? Người bình thường không đến nỗi ngày ngày đều đến gây phiền toái. Cho nên chúng tôi chọn khu vực Tu Quân Ba này. Chúng tôi ở nơi ấy nghiên giáo niệm Phật. Tự mình vẫn lo trồng một vườn rau. Chúng tôi bây giờ không thể không trồng lương thực, ít nhất phải học biết trồng rau. Đích thực là được tam bảo gia trì. hy vọng mọi người tu học cùng một nơi chân chánh giác ngộ. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, tương ứng với chân pháp tánh, tương ứng với tánh đức. Không vì mình mà vì Phật pháp, vì chúng sanh khổ nạn, tu chính mình cho tốt, học làm thầy cho người, hành làm khuôn cho đời, làm một bậc mẫu mực tốt, tấm gương tốt cho đại chúng xã hội, chính là giáo hóa chúng sanh. Hiển thị chúng sanh chưa nghiệp hại. Chúng sanh này chính là chúng sanh chính pháp giới. Chúng ta tạo hành nghiệp như thế nào là thành Bồ Tát, tạo hành nghiệp như thế nào là chứng A-la-hán, tạo thiện nghiệp như thế nào thì sanh thiên, hưởng phước trời. Thiện nghiệp có đẳng cấp khác nhau, có quả báo khác nhau. Ác nghiệp thì càng không cần nói chi. Lại xem bài thứ bảy tiếp theo đây. Phổ biến thập phương nhất thiết Phật, sở hữu viên mãn Bồ Đề Thọ, mạc bớt giai hiện đảo tràng trung, diễn thuyết Như Lai thanh tịnh pháp. Đều là tán tràng địa, tràng địa tiếp dẫn chúng sanh, tràng địa thành tựu chúng sanh. Tràng địa này là khắp hư không pháp giới. Chúng ta tâm chánh, hành chánh, đó chính là đạo tràng của Phật Bồ Tát. Tâm là Phật tâm, hạnh là Phật hạnh. Chúng ta ở nơi này chính là tọa đạo tràng, sở hữu viên mãn Bồ Đề Thọ. Hiện tại niệm kinh văn này các vị hiểu được một chút ý nghĩa. Đổi cách nói khác thì bạn càng rõ ràng hơn. Hết thị mọi sự kiến thọ giác ngộ viên mãn, nó biểu cho ý nghĩa này. Bồ Đề Thọ viên mãn vô lượng vô biên. Nhà Phật nói rằng 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, mạc bớt giai hiện đảo tràng trung. Đảo tràng tận hư không biến pháp giới, đương nhiên hiện tiền hết thảy. Diễn thuyết Như Lai thanh tịnh pháp, diễn là biểu diễn. Trong kinh Hoa Nghiêm, Phật trả lời vấn đề của Bồ Tát có hai phương thức. Một là hiện tướng thuyết, chứ không có ngôn thuyết. Tương ánh sáng hiện điềm lành là bạn hiểu rõ. Một loại khác là ngôn thuyết trả lời, Diễn là thuộc về sự tướng, thuyết là thuộc về ngôn thuyết, diễn thuyết. Chúng ta phải học, phải ở trong đời sống thường ngày mà luyện tập. Chúng ta đem lời Phật dạy trong kinh giáo làm ra hoàn toàn, làm ra trong đời sống, biểu hiện ra trong công việc, trong ứng xử hàng ngày, vẫn là phải biểu hiện ra. Xử sự đãi người tiếp vật, trước là học thành khẩn, từ bi. Tươi cười đón người, thái độ hiền lành, từ bi tường hòa. Đó gọi là học Phật. Yêu cầu đối với tất cả chúng sanh, mọi lúc mọi nơi, ấy chính là sự kiến thọ viên mãn. Bản đèn từng thời từng khắc đều ở trong đó diễn thuyết Như Lai thanh tịnh pháp. Chúng ta đem lời dạy suốt 49 năm của Phật Đà quy nạp thành 20 chữ: hy vọng thời thời khắc khắc đặt ở trong lòng, niệm niệm tương ứng với nó. Đối người, đối sự, đối vật chân thành, thanh tịnh. Thanh tịnh là không có ô nhiễm. Bình đẳng là không có kiêu ngạo. Chánh giác là không mê hoặc. Từ bi là không có tư tâm, không có sân khỏe, không có tật đố. Đem những điều này làm trọn trong đời sống, tức là nhìn thấy, nhìn thấu là mọi thứ rõ ràng, mọi thứ sáng tỏ. Buông xuống là tâm địa thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Đời sống của chúng ta tự tại rồi, đích thực là tài tiêu phước đến. Đời sống công việc ứng thù tùy duyên, chắc chắn chẳng phan duyên. Lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ, khẳng định giảng sanh. Cho nên Như Lai thanh tịnh pháp phải biểu diễn ra từ hình tượng của chúng ta. Điểm này quan trọng lắm. Lại xem bài thứ 8 tiếp theo: tùy chư chúng sanh tâm sở lạc, kỳ địa phổ xuất diệu âm thanh, như Phật tòa thượng sở ứng diễn, nhất nhất pháp môn hàm cụ thuyết. Đối đại với tất cả chúng sanh, một nguyên tắc quan trọng nhất chính là có thể quán cư, phải tùy chư chúng sanh tâm sở lạc, trong lòng họ ưa thích điều gì, Phật ở trong kinh luận thường nói tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Chúng ta không thể không hiểu được tâm chúng sanh. Thường hay nghĩ đến họ thích gì, ở trong đó hiển thị ra ái tâm từ bi của chúng ta, thật sự có thể chăm sóc họ. Phải buông bỏ thành kiến của mình, phần nhiều nghĩ vì họ. Điều ta thích chưa chắc là họ đã thích. Phật Bồ Tát không thích, nhưng không có gì không thích. Cho nên có thể tùy thuận tất cả chúng sanh. Chúng ta khó khăn ở đâu? Quả thật chúng ta có điều thích, có điều không thích. Nên chúng ta không tài nào hằng thuận chúng sanh, chỉ có thể hằng thuận những điều không khác mấy, gần gũi với sở thích của ta. Ta rất thích họ, họ cũng rất thích ta. Tâm lạc ý của ta không giống nhau, nên không tài nào sống cùng với nhau được. Ta thích ăn cay, nhưng họ thích ăn ngọt, nên hai bữa ăn của chúng ta có mâu thuẫn. Phật Bồ Tát họp chung với mọi người, điều gì cũng được, chua ngọt đắng cay mặn Ngài đều có thể chấp nhận. Vì sao? Ngài không có ham muốn, không có sở thích, không có dục vọng. Chân chánh làm được chẳng nhiễm mấy trần. Có thích, có ưa là bạn vẫn có ô nhiễm. Ô nhiễm chính là bệnh. Tu hành tức là sửa chữa lại cơn bệnh này. Bạn nghĩ xem mấy người hiểu được. Học Phật biết bao năm rồi, công phu không đắc lực, thường hay cảm thấy hổ thẹn. Vì sao không đắc lực? Do không biết. Mấu chốt ở ngay đây, bạn không biết tu, bạn không sửa lại thành kiến của chính mình, không sửa lại sở thích của chính bạn đi. Những thứ đó là phiền não. Thành kiến là sở tri chướng, sở thích là phiền não chướng. Vừa chướng mình lại chướng người khác. chúng ta quan sát kỹ lưỡng người nào đó tu hành tiến bộ rồi, công phu tiến bộ rồi, thấy sự tiến bộ của họ từ chỗ nào. Quá khứ họ rất chấp trước, hiện tại họ không chấp trước nữa. Quá khứ họ tự tư tự lợi, hiện tại họ thường hay nghĩ vì người khác. Trước đây không chịu làm thiện, hiện tại thấy được có vài thiện sự, họ rất hào phóng. Có khi tùy hỷ đi làm, có khi chủ động đi làm, không giống nhau. Trước đây có rất nhiều chuyện họ hay hậu đậu lú lẫn, nghĩ không thông. Bây giờ giống như trí tuệ hiển tiền rồi, chuyện phức tạp cỡ nào đến tay họ là họ giải quyết một cách dễ dàng ổn thỏa. Họ là học như thế nào? Rất đơn giản, chính là đem những lời dạy trong kinh điển thực hành vào trong đời sống. Làm thật. Tập khí thói xấu thật sự sửa chữa. Đó là điều chúng ta phải nên học tập. Hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Một số tiết mục mà chúng tôi giảng kinh muốn đưa chiếu lên đài truyền hình nhìn thấy màn hình của chúng tôi thì không thể chấp nhận. Đài truyền hình rất biết tùy thuận chúng sanh tâm sở lạc. Chiếu màn hình của bạn ra không thu được hiệu suất xem. Người bình thường không xem đâu. Họ biết. Cho nên những điều của họ là khí cơ, đáng tiếc là không khí lý. Lý là gì? Lời dạy của thánh hiền nhân là lý. Chúng ta hiện tại những thứ rắc rối nằm ở đâu? Chúng ta khế lý nhưng chẳng khế cư. Cho nên chỉ có thiểu số đồng học chân chánh học Phật khế cư với họ thôi. Còn cư của đại chúng xã hội thì chẳng khế. Nếu muốn tiếp dẫn quảng đại quần chúng xã hội vẫn phải đợi thêm mấy năm sau nữa. Đợi người nào? Phật Bồ Tát thật sự giáng thị, Ngài đến hộ trì Phật Pháp. Phật Bồ Tát hiểu, phàm phu không hiểu. Phàm phu nói hàng thuận chúng sanh làm không được, thì Phật Bồ Tát hàng thuận chúng sanh. Phật Bồ Tát có thể ứng cư thí giáo. Cho nên kỳ địa phổ xuất diệu âm thanh, như Phật Tòa Thượng sở ứng diễn, chư Phật Bồ Tát ngồi ở trên giảng đài, Ngài sẽ ứng biểu diễn, sẽ ứng nói ứng này là gì? Ứng cơ, ứng với sở thích của chúng sanh. Xin xem Chúng Bảo Quang Minh Ký Bồ Tát Kệ Tụng bài thứ 8. Tùy chư chúng sanh tâm sở lạc, kỳ địa phổ xuất diệu âm thanh, như Phật Tòa Thượng sở ứng diễn, nhất nhất pháp môn hàm cụ thuyết. Bài kệ này mặc dù phần đầu nói một chút rồi, nhưng ý nghĩa chưa nói hết. Chúng tôi báo cáo tiếp với mọi người. Giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Điều quan trọng nhất là phải khí cư. Đó là điều chắc chắn không thể nào lơ là. Khí cư nhất định cũng phải khí lý. Sự thuyết pháp này đó là Phật thuyết. Trong Phật pháp thường nói khí cư không khí lý, ấy là ma thuyết. Câu này ở trong xã hội hiện đại chúng ta thể hội được rất sâu. Chúng ta nhìn xem xã hội hiện thực, bất luận là truyền hình, điện ảnh, hí kịch, múa hát, cho đến cả báo chí, tạp chí, khí cư đấy nhưng lại không khí lý. Lý nói ra sao? Tôi dùng cách nói giản đơn nhất. Lời dạy của cổ thánh tiên hiền, những điều của cổ thánh tiên hiền đều khí lý, đều là tuôn ra từ trong chân pháp tánh. Khí cư chẳng khí lý là ma thuyết. Khí lý chẳng khí cư, đó gọi là nói lời suông. Đó là cổ đức nói. Hiện tại chúng ta nói là nói nhảm. Khí lý chẳng khí cư thì như thế nào? Nói ra là chân lý nhưng không ai nghe bạn cả. Đại chúng dùng không chấp nhận, ấy không gọi là nói nhảm ư? Nói phí lời rồi. Cho nên Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp nhất định là lý cơ song khí. Đặc biệt là đối với sư học, bộ phận mà cần khí cư nhiều hơn một chút, bộ phận mà cần khí lý ít hơn một chút, thành phần khác nhau. Duyên cớ gì vậy? Kẻ sư học mà tập khi phiền não rất nặng, bạn không tùy thuận họ, họ sẽ không đến. Đó chính là trong nhà Phật thường nói tiên dĩ dục câu xuất, hậu lệnh nhập Phật trí. Đó thật là đại từ, đại bi, phương tiện thiện xảo. Cho nên tiếp dẫn sư cư với dạy cho lão tu hành, thành phần trong lý và cơ này không giống nhau. Đã vào cửa Phật rồi, giúp đỡ họ nâng cao cảnh giới đi lên, giúp đỡ họ tăng trưởng thiện căn. Khi ấy thành phần khí lý phải nhiều thêm. Thêm này không phải là thêm thình lình, mà thêm từ từ. Họ đối với Phật Pháp chính là đối với lời dạy của Thánh Hiền, đối với lý thể pháp tánh, dần dần có thể thể hội rồi, dần dần sanh khởi tính tâm rồi. Đối với lý sẽ thêm trọng, sẽ thêm sâu. Lúc không thể khế nhập, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam hồi trước dạy chúng tôi dùng phương pháp gì tiếp dẫn sơ cư. Phần nhiều nói nhân duyên công án. Câu này nếu nói theo lời hiện đại là kể chuyện nhiều. Người sơ học chưa tiếp xúc Phật Pháp, bạn kể với họ những danh từ pháp tướng này, nói những đạo lý này, họ nghe không hiểu. Trước giờ chưa từng nghe, kể chuyện nhân duyên quả báo, điều này họ có hứng thú. Chúng ta lúc đang mới học kinh giáo, trong mỗi một buổi kinh đều sẽ đang xen một hai câu chuyện nhỏ. Câu chuyện nhỏ đang xen khi nào? Bạn quan sát thính chúng, thính chúng khi hướng tình đang hạ thấp, có vẻ khi nghe không cảm thấy có hứng thú, khi ấy đang xen câu chuyện nhỏ để giật tinh thần, khiến họ phấn chấn lại. Câu chuyện nhất định phải tương ứng với nghĩa thú trong đoạn kinh văn mà mình giảng. Lúc chuẩn bị phải chăm chước cẩn thận, đem nó phân phối vào trong những kinh văn này. Hết thảy đều là quan tâm đến sở thích trong lòng đại chúng. Kỳ địa phổ xuất diệu âm thanh, địa là đảo tràng, phổ hiển thị thanh tịnh bình đẳng. Diệu âm chính là lý cơ song khí, đó mới gọi là diệu âm. Như Phật tòa thượng sở ứng diễn, tòa là tòa sư tử của Như Lai, dùng lời hiện nay của chúng ta là giảng đài. Phật ở trên giảng đài sở ứng diễn, ứng là ứng cư. Cho nên chuyện giảng kinh này, đặc biệt là các đồng học học giảng kinh thành công và thất bại, chỗ này là mấu chốt. Bạn có hiểu quán cơ không? Bạn phải biết hiện đại là thời đại nào. Người hiện đại cần thiết điều gì? Nhu cầu bức thiết là gì? Bạn có thể nói cho họ nghe, giúp đỡ họ giác ngộ, giúp đỡ họ minh bạch rồi, họ sanh lòng hoan hỷ, họ sanh lòng cảm ơn. Nơi chúng ta ngày nay đang ở là loạn thế. Loạn thế người rất khổ. Điều họ mong muốn là an định, xã hội an định, thế giới hòa bình, phồn vinh hưng vượng. Họ mong muốn là điều này. Nhưng hiện thực, cho họ điều gì? Ba loại mong muốn này đều là đang ở bên rìa nguy hiểm. Họ sợ động loạn, họ sợ thiên tai nhân họa. Điều họ sợ là kinh tế suy thoái. Những hiện tượng khiếp sợ này đều đang ở trước mắt. Giống như không có sự chuyển cơ nào tốt đẹp. Đó là điều trong lòng họ rất đang quan tâm chú ý. Chúng ta ngẫm xem Phật Pháp có thể giải quyết giúp họ không? Có thể lo giúp không? Câu trả lời là chắc chắn có. Trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Vấn đề hiện tại là chúng ta dùng phương thức như thế nào? Phật gia nói điều này là phương tiện thiện xảo. Đem phương pháp giải quyết giới thiệu cho họ. Giới thiệu cho họ nhất định phải hiểu được khí cừ. Đặc biệt là họ nghi hoặc đối với Phật Pháp. Hơn nữa còn có một thành kiến sai lầm rằng đây là tôn giáo, đây là mê tín, không hợp khoa học. Chúng ta có lòng tốt muốn giới thiệu Phật Pháp cho họ, bên trong đó là chướng ngại rất nghiêm trọng. Chướng ngại này làm sao có thể hóa giải? Cho nên chúng ta đối với quảng đại quần chúng xã hội, dùng phương thức như thế nào để họ nhận thức Phật giáo? Nói với họ Phật ở trong lòng họ. Phật là gì? Bồ Tát là gì? Là thần ư? Quan niệm này sai rồi. Sự sai lầm này gây nên chướng ngại trọng đại đối với sự tu học Phật Pháp. Chúng ta phải giúp đỡ họ, nói với họ Phật Bồ Tát là người, chứ không phải là thần. Tại sao người xưng là Phật, xưng là Bồ Tát? Phật là giáo dục. Phật, Bồ Tát, A-la-hán, Bích Chi Phật là xưng hô học vị trong giáo dục của Phật. Chính như danh xưng học vị tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân trong trường học hiện đại của chúng ta, người cầm được học vị tiến sĩ, họ là người. Cầm được học vị thạc sĩ, họ cũng là người. Họ không phải là thần. Chúng ta phải đem điều này nói rõ ràng, nói minh bạch với họ. Là phải phí thời gian, là phải có phương tiện thiện xảo. Không thể không kể lại từ lịch sử của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật tu học thành tựu, động cơ là gì? Ngài xuất thân là dương tử. Chúng ta trong kinh giáo nhìn thấy Ngài xuất gia tu hành, thậm chí ngay cả người sơ học, danh từ tu hành này đều phải né tránh. Sợ họ nảy sinh hiểu lầm, gây thành chướng ngại. Không dùng tu hành, dùng là gì? Tu học. Dùng danh từ này hay, cũng vẫn tương ứng. Động cơ mà Ngài tu học là gì? Là lúc trẻ tuổi đi dạo chơi, nhìn thấy sanh lão bệnh tử, nhìn thấy tất cả chúng sanh khổ nạn, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội. Chí ít thời tuổi trẻ Ngài quan sát xã hội, thể hội được những hiện thực này. Ngài muốn giải quyết vấn đề này. Phát tâm cầu đạo. Đạo này là gì? Đạo là phương pháp. Phát tâm cầu phương pháp giải quyết đau khổ. Cho nên giáo học Phật Pháp, mục đích chung của nó là ly khổ đắc lạc. Thì hỏi một phen xem, chúng ta hiện tại có khổ nạn hay không? Có khổ nạn, bạn có cần tìm phương pháp giải quyết không? Danh từ phương pháp này bèn gọi là Phật Pháp. Vì sao gọi là Phật Pháp? Sau đó bạn nói rõ ràng cho họ khổ đến từ đâu. Khổ đến từ mê. Vì ta không liễu giải đối với chân tướng vũ trụ nhân sinh, đã nảy sinh cách nhìn sai lầm, cách nghĩ sai lầm. Cách nhìn, cách nghĩ sai lầm, thế là tư tưởng đã chi phối ngôn ngữ tạo tác của chúng ta. Chúng ta nói sai rồi, chúng ta làm sai rồi, làm khơi mang rất nhiều quả báo không như ý. Đó là nguồn gốc của đau khổ. Thích Ca Mâu Ni Phật làm rõ ràng, làm minh bạch rồi. Ngài không cần đi làm hoàng đế. Đại từ đại bi, đi giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh khổ nạn, giải quyết vấn đề. Vì Ngài biết hoàng đế không tài nào giải quyết được khổ nạn của chúng sanh. Chỉ có dạy dỗ chúng sanh. Cho nên Phật giáo là giáo dục, là sự giáo dục ly khổ đắc lạc, là sự giáo dục phá mê khai ngộ. Bạn nói những điều này chúng ta có cần không? Bạn không cần. Bạn vĩnh viễn mê hoặc, bạn không muốn khai ngộ, bạn vĩnh viễn chịu khổ nạn, không muốn ly khổ đắc lạc. Cho nên nó không phải là tôn giáo, nó là giáo dục. Bạn đối với kẻ sơ học như vậy, họ mới thấy tai mắt mới mẻ. Chúng ta phải hiểu được khí cơ. Bản thân chúng ta theo phương pháp này để tu học, mình đạt được hiệu quả. Có được chứng minh. Có được hiệu nghiệp. Về thân thể chúng ta có thể nhìn thấy được. Chúng ta đã buông bỏ tạo tác ác nghiệp. Điều đầu tiên chúng ta buông bỏ là không sát sanh, không ăn thịt chúng sanh. Sát sanh ăn thịt không phải là chuyện tốt. Theo những người sơ học này nói, không ăn thịt thì dinh dưỡng đâu ra? Tôi biểu diễn cho họ thấy. Tôi từ 26 tuổi học tập giáo dục Phật Đà. Tôi minh bạch đạo lý này, nên tôi học Phật Bồ Tát, học tâm từ bi của Phật Bồ Tát. học phương thức sinh hoạt của Phật Bồ Tát. Lựa chọn ăn chay, tôi đã ăn 50 năm. Thân thể tôi không yếu hơn các vị. Người cùng tuổi tác với tôi là sự so sánh rõ ràng nhất. Các vị cả đời này sát sanh ăn thịt, tôi cả đời này không sát sanh, không ăn thịt. Các vị một ngày ngoài ba bữa có thể còn ăn điểm tâm, ăn khuya. Tôi một ngày ăn hai bữa. Trong đó từng có không ít năm tôi một ngày ăn một bữa. Tinh thần và thể lực của tôi không thua các vị đâu. Kiểm tra cơ thể không có bệnh tật. Có thể thấy người thế gian bận lòng vào dinh dưỡng. Chứ không phải nhân tu số một là khỏe mạnh. Phật Pháp nói nhân tố số một khỏe mạnh là gì? Tâm địa thanh tịnh từ bi. Đó là nhân tố chân chánh của khỏe mạnh sống lâu. Nhân thật, duyên khỏe mạnh. Là thích thiện, ưa thị. Hoặc giả dùng điều trong Phật Pháp đã nói là đoạn ác hành thiện. Đó là duyên. Nhân duyên đầy đủ, quả báo là gì? Khỏe mạnh sống lâu. Đó là nhân thật của khỏe mạnh sống lâu. Không giả một chút nào. Người trong số đoạn mạng, nếu theo phương pháp được Phật hướng dẫn tu học, đoạn mạng sẽ kéo dài thêm tuổi thọ. Thọ mạng kéo dài rồi, kéo dài thật sự, không giả một chút nào hết. Người thế gian không hiểu. Ngày ngày đi tẩm bổ, kết quả bổ ra bệnh tật đầy mình. Không bệnh mà bổ ra bệnh. Hôm qua Lý tiên sinh bên hội Đức Giáo đến gặp tôi, nói với tôi là Đức Giáo sắp tới sẽ tiếp nhận một bệnh viện. Tôi hỏi họ bao giờ. Đại khai tháng 4 sang năm. Tôi nói rất hay. Đến lúc đó tôi sẽ quyên một số phí thuốc men. Giúp đỡ những người bệnh khổ kia. Cư sĩ Hứa Triết nói với tôi có rất nhiều người cực kỳ nghèo, sanh bệnh không có tiền khám bác sĩ, không có tiền mua thuốc. Chúng tôi có một chút lực lượng thì giúp một chút, tận tâm tận lực chính là công đức viên mãn. Giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình. Chúng ta đem phí thuốc men của chính mình bố thí đi, cúng dường những người khổ nạn, vừa nghèo vừa bệnh này. Quả báo là mình không sanh bệnh, không sát sanh, ăn chay, giúp đỡ bệnh khổ. Những điều này ở trong Phật môn gọi là bố thí vô úy. Quả báo của bố thí vô úy là khỏe mạnh sống lâu. Những điều này Phật giảng rất rõ ràng. Chúng sanh ngày ngày muốn phát tài, Phật đã nói bố thí tài được tài phú, quả báo là giàu có. Bố thí pháp, quả báo là thông minh trí tuệ. Cho nên các pháp sư trẻ tuổi, tôi khuyên các vị đi nhiều nơi giảng kinh. Giảng kinh là bố thí pháp, tăng trưởng thông minh trí tuệ. Nhưng cần phải chú ý đến hai chuyện. Một là nghiêm trì giới luật. Thứ hai là không sợ chịu khổ. Bạn chỉ giữ được hai câu này thôi, bạn đến đâu hoàn pháp lợi sanh, bạn sẽ không đọa lạc. Nếu không giữ được hai câu này, sợ rằng rất dễ dàng đọa lạc. Vì sao? Sức cám dỗ của xã hội quá lớn mạnh. Làm sao bảo vệ chính mình không bị cám dỗ? Chỉ có nghiêm trì giới luật, dĩ khổ di sư. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời làm gương ra cho chúng ta thấy. Chúng ta cam tâm tình nguyện sống những ngày khổ sở, diễn ly danh văn lợi dưỡng, diễn ly ngũ dục lục trần. Sự diễn ly này không phải là nói cách nó ra cho xa, không phải, trong lòng đều không nhiễm dính mảy may nào thì gọi là diễn ly. Chúng ta hoằng pháp lợi sanh, cần qua lại tiếp xúc với đại chúng xã hội. Nếu bạn mà diễn ly thì chỉ có đến núi sâu tìm sơn động để tu hành, cách tuyệt với xã hội thôi. Cho nên diễn ly của đại thừa khác với tiểu thừa. Tiểu thừa đích thực là thoát ly với đại chúng xã hội. Đại thừa không phải vậy. Đại thừa là trong tâm địa chẳng nhiễm, ẩn mình ngang dế về sự tướng. Bản thân bạn thật phải có nắm bắt. Không bị cám dỗ. Gương như vậy, bạn ngày ngày vì mọi người giảng kinh thuyết pháp, khuyên người đoạn ác tu thiện, ngày ngày đang tu bố thí pháp, trí tuệ của bạn ngày ngày tăng trưởng. Tăng trưởng đến mức độ nhất định, tâm quả nhiên định rồi, xác thực chứng đắc điều trong kinh Kim Cang đã nói: bất thủ ư tướng, như như bất động, ngoài không đắm tướng, trong chẳng động tâm. Cảnh giới này gọi là tam muội. Bạn đắc tam muội rồi, trí tuệ bạn mở rồi, bạn dần dần khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, tâm lượng phải lớn, trí tuệ mở rồi, tất cả tùy duyên mà chẳng phan duyên nữa. Tự mình chắc chắn, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, mà thật sự có thể hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Lúc này không dễ dàng thối chuyển nữa. Vậy phước báo của bạn sẽ hiện tiền. Về điểm này phải lưu tâm, đừng để bị phước báo kia làm mê. Hễ mê thì đọa lạc. Phước báo hiện tiền chẳng mê như thế nào? Giảng kinh càng chăm chỉ, càng phải thâm nhập. Một ngày đều không lười nhác. Tuổi tác của tôi như vậy, một ngày còn phải giảng 4 tiếng. Sau khi khế nhập thì thế xuất thế pháp nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Thế gian này đích thực là thế gian vô thường, quốc độ nguy thủy. Đối với thế gian này không một chút lưu luyến. Chẳng những nhân gian, ngay cả dục giới thiên, 28 tầng trời sắc giới, trên trời cũng không có một mảy may lưu luyến. Thậm chí cả tứ thánh pháp giới, không để trong lòng nữa. Thân thể vẫn còn, còn có thể sử dụng, thì làm gì? Giúp đỡ chúng sanh khổ nạn. Hoằng Dương Đại Kinh, đối tượng này là giúp đỡ chúng sanh chính pháp giới, cúng dường đối với chúng sanh chính pháp giới, cúng dường đối với chư Phật Như Lai, pháp thân Bồ Tát. Chúng ta hiện tại ở thế gian này để làm gì? Quảng tu cúng dường. Tương thử thâm tâm phụng trần sát, thị tác danh di báo Phật ân. Chúng ta làm điều này, đó chính là như Phật tòa thượng sở ứng diễn. Nhất nhất pháp môn hàm cụ thuyết, khu vực này, thời đoạn này, Khu vực này chúng ta hiện đang chỉ là địa cầu này. Thời đoạn này mà chúng ta đã chỉ là thế kỷ thứ 21. Chúng ta đặc biệt phải giúp đỡ chúng sanh khổ nạn trong thời này đất này. Từ bi tế thế điều quan trọng nhất. Không có người đi làm là dạy học, giúp đỡ chúng sanh khai ngộ. Mình phải làm một tấm gương giác ngộ cho người thấy, cho tất cả chúng sanh thấy. Gương giác ngộ là gì? Điều Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện là gương giác ngộ. Vạn duyên buông xuống, đó gọi là buông xuống tất cả thế giới thân tâm. Sự buông xuống này chính là trong lòng không có những thứ này nữa, ý nghĩ đều không có. Khởi tâm động niệm là gì? Diễn thuyết diệu pháp Như Lai. Làm một gương mẫu cho tất cả chúng sanh, khiến tất cả chúng sanh thấy nghe hay biết đều có sự cảnh giác, có sự giác ngộ. Chúng ta làm chuyện này quyết không vì mình. Mặc dù ở trong kinh Phật thường hay tán thán công đức vô lượng, nhưng không nghĩ làm công đức. Trí tuệ vô lượng nhưng không nghĩ làm trí tuệ. Tướng hảo vô lượng nhưng không nghĩ làm tướng hảo. Làm mà không làm, không làm mà làm. Ngày ngày đang làm, trong tâm địa không đắm dấu vết nào cả. Trong lòng này có thứ gì không? Có gì vậy? A-di-đà Phật. Nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ. Các vị nghĩ xem, tâm thanh tịnh, chẳng nhiễm ngũ dục lục trần, phước báo trên trời đều không nhiễm dính, pháp thể xuất thế gian xả đi hết sạch, hạnh thanh tịnh. Giống như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, trọn đời làm việc dạy học xã hội đa nguyên văn hóa. Ở trong một đời này không cầu danh, không vị lợi, nơi nào có duyên thì đi đến nơi đó. tùy duyên chứ không phan duyên. Học Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật là tấm gương tốt của chúng ta. Chúng ta phải học từng kiểu từng khuôn với Ngài. Ngài đã qua đời sống nào? Khất thực. Đời sống chúng ta ngày nay cũng là khất thực. Một bữa ăn giữa trưa đến học hội Tịnh Tông để ôm bát. Tiếp nhận cúng dường của đại chúng bên này. Ngoại trừ điều này không có chuyện gì nữa. Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Cùng học tập chung với mọi người, giảng dạy kinh văn, giúp đỡ mọi người thâm nhập kinh tạng. Khi không lên lớp thì tự mình đọc tụng. Xem chú giải của Tổ sư Đại Đức xưa nay thưởng cầu. Công việc của chúng tôi chính là điều này. Mỗi ngày đọc tụng kinh giáo, tham khảo chú sớ của cổ đại đức. Đối với pháp thế gian hoàn toàn không nhiễm đắm. Chúng tôi mỗi ngày không xem truyền hình, không nghe quảng bá, không xem báo chí, không xem tạp chí. Những thứ ô nhiễm này tôi cách ly với nó rồi. Tâm ta thanh tịnh, ta trụ tịnh độ. Người thế gian các vị động loạn. Động loạn từ đâu? Động loạn từ tâm. Nhân vì sao? Bạn biết quá nhiều chuyện. Người xưa thường nói, tri sự đa thời, phiền não đa. Thức nhân đa xứ, thị phi đa. Người quen biết bạn quá nhiều nên thị phi nhiều. Cho nên hoằng pháp lợi sanh, thính chúng bạn rất nhiều. Gặp mặt từ trong nội tâm sanh niềm cung kính vui mừng, chắp tay chào hỏi. Qua rồi không động lại dấu vết gì nữa. Cho nên đừng đi hỏi người ta bạn tên là gì, bạn sống ở đâu, trong nhà bạn có số điện thoại bàn cứ gọi cho tôi, thì không phải là bạn tìm rắc rối sao? Pháp sư trẻ tuổi phải chú ý, như thế là phan duyên rồi. Tâm quý vị không thanh tịnh rồi. Tôi giảng kinh 43 năm, tính đến nay là 43 năm. Học Phật 50 năm. Ở trong xã hội này cũng có một chút tiếng tăm thì rắc rối đến. người tìm tới nhiều nên chính mình rất khó thanh tịnh nổi. Vì vậy tôi nói với các đồng học rất rõ ràng, các vị đừng viết thư cho tôi. Vì sao? Tôi không xem đâu. Bây giờ có một số bức thư tôi để cho Sư Ngộ Bình, Sư Tâm Từ họ xem. Có cần thiết thì trả lời. Do họ trả lời chứ tôi không nghe, không hỏi. Dây điện thoại rút đi, máy truyền tin dọn đi luôn, hết thảy không cần. Thanh tịnh rất nhiều. Nếu tôi có chuyện, tôi sẽ đi tìm quý vị. Tôi không có chuyện thì không mong các vị tìm đến tôi đâu. Tôi hy vọng các vị đều có thể học tập như vậy. Trong thời đại này, giữ gìn thân tâm của mình thanh tịnh. Bạn không đem những thứ này buông xuống, làm sao được? Sống vô tuyến điện. Trong thế giới hiện nay, theo tôi nghĩ là rối rắm dị thường. Sống rối rắm này chúng tôi có bị ảnh hưởng không? Chắc chắn có ảnh hưởng. Ảnh hưởng sóng não của chúng ta. Ảnh hưởng làn sóng tâm, sóng tư tưởng của chúng ta. Diễn ly được một chút. Hạ thấp mức độ ảnh hưởng này xuống một chút. Ở trong hoàn cảnh hiện thực cũng chỉ có thể làm đến đây thôi. Nên cầu oai thần chư Phật Bồ Tát gia trì chúng ta. Chúng ta đối với những đại kinh đại pháp này năng giải, năng tính, năng hành, năng chứng. Điều này nếu không được Phật lực gia trì, chúng ta làm không được. Cho nên trong Phật môn thường nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Chúng ta vô cùng may mắn, vừa được thân người lại nghe Phật pháp. Có thể thành tựu ở trong một đời này không? Mấu chốt ở ngay chính bạn có biết học tập hay không. Quả nhiên biết học tập gọi là khéo học. Một đời này khẳng định có thành tích rất tốt. Nếu muốn có thành tích tốt, cần nên đem tục duyên của thế gian này, những thứ duyên không cần thiết này, phải xa lánh đi. Đó là một câu nói thật thà. Nếu không rời khỏi những duyên này để nó quấy nhiễu chính bạn thì phiền phức lớn lắm. Do vậy, chúng sanh thích nói pháp môn nào, chúng ta phải châm trước tình hình. Pháp môn này đối với hiện tiền họ có thể được lợi ích chân thật hay không? Dù sao hiện tiền cũng phải được lợi ích chân thật. Đó thật gọi là khí cừ. Thôi, hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến bài kệ này.